Khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu rơi nặng hạt, đâu đó vang vọng tiếng ve sầu rã rít trên những tàn cây sum suê, hòa trong niềm hoan hỷ của mùa cánh đảng vừa hoàn mãn. Tất cả như báo hiệu đánh dấu thời khắc mùa an cư kiết hạ lại về. An cư kiết hạ là một phương thức hành trì của các vị xuất gia trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca 15 tháng 4 âm lịch cho đến ngày lễ Du Lan 15 tháng 7 âm lịch. Trong 3 tháng ấy, tăng chúng tụ hội trong một ngôi chùa Tòng Lâm hay ở một nơi thanh vắng để chuyên lo tu học, trao dồi đạo hạnh, đồng thời chuẩn bị hành trang tư lương cho những tháng ngày hoằng pháp kế tiếp. Mùa an cư chính là dấu ấn thời gian để chư tăng ni thọ nhận hạ lạp, đánh dấu sự thăng hoa trên hành trình tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Thể theo tinh thần lời Phật dạy, toàn thể chư tăng chùa Hoằng Pháp lại bước vào mùa an cư trong không khí hoan hỷ. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Sau khi màn đêm còn phủ kín cả bầu trời, ngoài kia sương khuya vẫn còn rơi, mọi người vẫn còn say sưa trong giấc ngủ, thì nơi đây 3:30 sau một hồi chuông, chư tăng lại thức dậy chuẩn bị cho thời công phu khuya. Thank you. mặc vào mảnh áo cà sa, bao nhiêu phiền não hóa ra hành lành. Chẳng còn tham lợi tham danh, mở lòng thương xót chúng sanh xa gần. Vào lúc 4 giờ, thời công phu khuya chính thức bắt đầu. Giữa không gian thanh vắng đầy yên tĩnh, hòa trong không khí tinh anh của buổi sớm mai, từng lời kinh câu kệ âm ba vang vọng, lúc trầm lúc bổng theo tiếng nhịp mõ lan xa. Siêng năng quét đất bụt, cây tuệ nảy mầm xanh. Sau thời công phu khuya, vào lúc 5 giờ, chư tăng cùng nhau ra sơn quét dọn. Từng tiếng chổi xào xạc, hòa trong hương sứ thơm ngát của buổi sớm mai thanh bình. Tuy là công việc lao tác, trông qua có vẻ thường tình, thế nhưng lại ẩn chứa cả một đạo lý nhiệm màu. Mỗi một chiếc lá được quét đi, hành giả quán chiếu như mình đang quét dọn những nghiệp chướng trần lao đang hiện hữu trong tâm thức. Khi những tia nắng ban mai tràn ngập cả không gian, xua tan đi cái giá lạnh của trời khuya, vào lúc 6 giờ, đại chúng tập trung về trai đường, dùng điểm tâm sáng. Như thường lệ, khép lại bữa điểm tâm đơn giản, thanh đạm là những lời huấn từ của thầy trụ trì, với phong thái bình dị, hòa trong chất giọng đầy từ tốn yêu thương của thầy. Những câu chuyện, những bài kinh hơn bao giờ hết là những lời khuyến tấn đại chúng cùng nhau tinh tấn tu học trong 3 tháng an cư.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy 4 điều sợ hãi. Thứ nhất, sợ hãi tự mình trách. Thứ hai, sợ hãi người khác trách. Thứ ba, sợ hãi hình phạt. Thứ tư, là sợ hãi ác thú. Thứ nhất, sợ hãi tự mình trách. Nghĩa là khi chúng ta làm những điều xấu như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân. Điển hình như chúng ta nói lời ác làm cho người khác phải đau khổ. Sau khi nói lời ác, mình tự cảm thấy dằn vặt, đau khổ. Đó gọi là sợ hãi tự mình trách. Thứ hai, sợ hãi người khác trách là khi mình làm điều xấu như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói lời ác. Cụ thể như mình làm việc tà hạnh, sợ chồng, vợ hoặc là những người khác biết. Đó gọi là sợ hãi người khác trách. Thứ ba là sợ hãi hình phạt. Khi chúng ta ăn cắp, ăn trộm hoặc cướp của, giết người thì sợ hình phạt, bị nhà nước bắt nhốt, bị tử hình, vân vân. Đó gọi là sợ hãi hình phạt. Thứ tư là sợ hãi ác thú. Đối với người học Phật của chúng ta tin sâu về nhân quả, nếu làm những điều ác, điều xấu sẽ bị quả báo, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do hiểu được 4 cái điều sợ hãi này mà bản thân mình không dám làm những cái điều ác.
Xuất gia hành chánh đạo, nguyện độ hết xa gần. Sứ mệnh của người xuất gia là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh. Phẩm vật mà người xuất gia hiến tặng cho đời chính là giới hạnh, tình thương và trí tuệ. Do đó, buổi ngày vào lúc 8 giờ, dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì, các buổi thực tập thuyết giảng luôn diễn ra đều đặn. Đây là công tác đào tạo tăng tài, hầu có thể gánh vác sứ mệnh hoằng pháp cho tiền đồ Phật giáo mai sau.
Đức Phật đã dạy rất nhiều về cho người Phật tử chúng ta. Người Phật tử đầu tiên phải lấy hiếu hành làm đầu. Đức Phật có dạy, nếu gặp thời không có Phật, thờ cha mẹ chính là thờ Phật, hay hành hiếu tức là hành Phật.
Để có đủ trình độ kiến thức Phật pháp, người tăng sĩ trẻ phải thông thạo cả hai mặt thế học lẫn đạo học. Do đó, chư tăng ở đây bên cạnh việc theo học các trường Phật học trong thành phố, thời gian an cư có thể được xem là thời gian tốt dành cho quý thầy tranh thủ tự học và nghiên cứu trao dồi thêm nội điển. Và thế rồi, sau giờ tập thuyết giảng, phòng nghe nhìn và thư viện là những nơi luôn bận rộn. Xin nguyện học, ân nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả buộc xin chứng nên. Quả thật, thời giờ của mùa an cư rất quý giá, đối với đại chúng tưởng chừng không có khoảng trống. Sau giờ tự học thêm, vào lúc 10 giờ, chư tăng lại y áo chỉnh tề trang nghiêm, tiến về Đại Hùng Bảo Điện để tham dự thời khóa cúng ngọ. Lúc ánh dương bắt đầu chết bóng trên đầu cây sa la trước khu tăng xá, vào lúc 11 giờ, ba tiếng chuông từ trai đường lại vang lên báo hiệu đến giờ thọ trai.
Muộn thứ hai, nguyện tu tất cả điều thiện. Muốn thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh.
Giờ thọ trai bao giờ cũng diễn ra trong không khí quán niệm đầy yên lặng, bởi thức ăn là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác khó nhọc của bao người. Do đó, hành giả xuất gia học đạo lúc thọ dụng phải quán niệm để nguyện sống xứng đáng với thức ăn đã thọ nhận. Để biết học hiến tặng niềm vui, học làm vơi nỗi khổ, học giữ lòng hoan hỷ, học thực tập thả buông, dấn thân chia sẻ tình thương cho nhân thế. Sau thời chỉ tình, đúng 2 giờ là đến thời khóa buổi chiều. Đây là thời kinh sám hối. Trong 3 tháng an cư, quý thầy thường đọc tụng Lương Hoàng Sám Pháp hoặc Kinh Địa Tạng để sám trừ tội lỗi, thanh trừ phiền não nghiệp vướng trần lao, làm mới chính mình để kiến tạo cho bản thân một nội tâm thanh tịnh. Thân thể có cường tráng, khỏe mạnh thì tinh thần mới minh mẫn. Do đó, sau những thời công phu và học tập khá mệt nhọc, vào lúc 4 giờ chiều là thời gian chư tăng giải trí. Không khí các trò chơi thể thao bao giờ cũng thấm đượm tình huynh đệ. theo thông lệ của người xuất gia, trước ngày sám hối 14 và 30 hàng tháng, chư tăng phải cạo tóc. Tóc vừa cạo, tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Khi hoàng hôn buông xuống, đâu đó trên bầu trời, từng bầy chim dồn dã bay về tổ ấm sau một ngày bận rộn tìm kiếm thức ăn. Vào lúc 6 giờ, nơi đây chư tăng lại bước vào thời khóa tụng kinh tối. Là ngôi chùa thường xuyên tổ chức những khóa tu Phật thất. Thông qua việc trì tụng Kinh Di Đà, một trong ba bản kinh chính của Tịnh Độ Tông, giờ kinh tối không kém phần quan trọng trong việc giúp đại chúng củng cố niềm tin, thực hành niệm Phật, hầu kiến tạo cho bản thân một tư lương tịnh độ vững bền. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Thấy đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Biết đâu nẻo chánh đường tà, oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu. Nay con khẩn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối, cần cầu hồng ân.
Theo lời Phật dạy, Sa Di suốt đời đã lãnh giữ 10 giới. Nay là ngày trưởng tịnh,
Bồ Tát là ngài định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp để tu hành nhằm nuôi lớn các thiện pháp, khiến người xuất gia trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp. Cứ mỗi nửa tháng trong mùa an cư, chùa đều tổ chức buổi lễ Bố Tát cho chư tăng nội tự.
Nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Ba, không được dâm dục. Chẳng những người cho đến loài vật, dâm dục là cái nhân sinh tử luân hồi. Vì thế nên người xuất gia phải dứt hẳn. Bốn, không được nói dối. Chẳng những không được nói dối mà cũng không được nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Vậy cần phải nói lời chân thật. Các chúng sa di nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra. Như có lỗi nhỏ thì ra chúng sám hối. Nếu đều không phạm thì im lặng. Các chúng sa di lắng nghe, thân người khó được, giới pháp khó gặp, thời khắc dễ qua, đạo nghiệp khó thành. Các vị đều phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, siêng học kinh luật luận, kính giữ đừng có buông lung.
Vào ra cười nói, tướng đoan nghiêm. Có thể nói rằng an cư là thời gian quý báu để mỗi người nhìn lại chính mình, nhất là có được cơ hội lớn nương tựa đức lớn của tăng thân, nhằm nhắc nhở khuyến tấn đại chúng trên con đường tu học. Ngày Chủ nhật hàng tuần trong mùa an cư kiết hạ, chùa Hoằng Pháp đều có những buổi họp đại chúng. Buổi họp nhắc lại nội quy tăng xá, một hàng rào với chức năng bảo hộ quý giá cho tăng thân an tâm tu học và trao dồi giới hạnh. Sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng tinh tấn tu tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để ngày tháng trôi đi oan uổng. Khép lại một ngày tu trong thời khóa an cư, vào lúc 8 giờ là thời tịnh tọa của chư tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp.
Thank you.
Đây chính là thời khắc quan trọng để hành giả chánh niệm phản tỉnh lại những suy tư và hành động của chính mình sau một ngày tu học, cũng như quán sát lại những sai lầm của năm tháng đã qua. Thời gian biểu trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng chùa Hoằng Pháp đã thực hiện triệt để công phu hành trì trú già lục thời mà chư tổ sư đã từng áp dụng tu học. 3 tháng an cư khép lại trong niềm hoan hỷ tràn đầy pháp vị, đồng thời cũng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi thành viên tăng đoàn trong giới luật Phật dạy. Song song với việc tinh tấn tu học, trao dồi giới định tuệ cho tự thân trong 3 tháng an cư, chư tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp cũng đã phải dành khá nhiều tâm huyết để phục vụ tha nhân. Cụ thể, chùa đã tổ chức thành công khóa tu cho bệnh nhân ung bướu và người khiếm thị. Tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp nhân dịp khóa tu một ngày có trên 6.000 người tham dự. Quý thầy đã rất vất vả để hoàn tất khóa tu mùa hè 2008, một khóa tu có trên 3.000 bạn trẻ trong cả nước về tham dự.
Dặn người lòng ta ngàn dặm xa anh em về đây cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng duyên dã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta, ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi mình có nhau gian nguy.
Bên cạnh đó, chùa đã tổ chức buổi lễ quy y Tam Bảo nhằm trao truyền Tam Quy Ngũ Giới cho hơn 1.500 Phật tử phát tâm thọ nhận và hành trì giáo pháp Đức Thế Tôn. Ngoài ra, chùa đã kết hợp với một số Phật tử kiều bào có tâm đạo tổ chức tu học một ngày cho hơn 500 trẻ thơ đến từ các diện mồ côi trong thành phố.
Có những em mất cả cha cả mẹ, cũng có những trường hợp các em còn đủ cả cha mẹ nhưng do hoàn cảnh nào đó mà không thể nuôi dưỡng các em, do vậy mà các em lâm vào cái cảnh bơ vơ thiếu tình thương. Tuy các em nói là bất hạnh nhưng các em vẫn còn hạnh phúc là được quý thầy quý sư cô đã đưa về chùa nuôi dưỡng cho ăn học, cũng như được các mạnh thường quân các Phật tử đã phát tâm ủng hộ giúp đỡ để cho các em có được cuộc sống ấm no hạnh phúc trong tình thương của quý thầy quý sư cô và toàn thể các Phật tử.
Trong những ngày cuối hạ, chùa cũng đón tiếp 150 bạn sinh viên tham gia chương trình Hành Trình Xanh đạp xe xuyên Việt đến với những nỗi đau. Đây những sinh viên ưu tú đại diện hơn 15 trường đại học đến từ các tỉnh miền Bắc. Nhân chuyến hành trình này, các bạn đã đến chùa tham quan và tu học. Khi ra về, chùa cũng đã hỗ trợ cho các bạn lộ phí tàu xe, giúp cho các bạn an tâm trở lại quê hương tiếp tục học hành. song song với những Phật sự nêu trên, Chùa Hoằng Pháp còn phát tâm cúng dường Pháp Bảo VCD cho toàn thể chư tôn đức tăng ni đang an cư trong các hạ trường trên khắp cả nước.
Con nhận hết tình thương của cha đó, quên được sao công ơn Thái Sơn mênh mông biển đông. Mỗi bước chân con, cha lặng thầm dõi theo, chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hướng. Ôi cha già, người là ánh thái dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa, xa quê nghèo, miền cát trắng cằn khô, bỏ mặt cha một mình bao gian khó, hai vai cha nặng gánh phong trần. Chiều ấy mưa bay, cha lìa đời mới hay, con quay cuồng như lạc giữa trời giông. Nước mắt nào như chảy ngược vào chân, đau như cắt, cha ơi đâu còn nữa. Nơi xứ lạ con ngập ngùi xót thương, cơn bão lòng sinh hòa quyền nén hương. Trước đài sen mong chư Phật tỏ tường, lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương.